Kính thưa cộng đoàn, Thánh Faustina là một người Ba Lan và đồng thời là một nữ tu. Ngài đã được Thiên Chúa cho thị kiến và truyền cho Thánh Faustina phải viết ra những điều này. Và Thánh Faustina đã vâng lời Thiên Chúa để viết. Và những điều Ngài đã viết trong nhật ký thì rất nhiều, nhưng có một điều Ngài viết ra và Satan rất khó chịu và muốn bách hại. Nhưng mà vì Thánh Faustina vâng lời Thiên Chúa nên Satan không làm gì được. Đó là việc Thánh Faustina được Thiên Chúa cho thiên thần dẫn vào hỏa ngục. Và Ngài thấy rất là nhiều con người đã ở trong hỏa ngục chịu những hình khổ mà ở trần gian đã phạm phải. Mỗi một con người có những hình khổ khác nhau, và Satan cũng như quỷ dữ luôn luôn đứng gần kề để hành hạ những con người này. Và lửa hỏa ngục là một lửa không phải là một lửa thể lý, nhưng là một lửa thiêng liêng. Nó đốt cháy tâm trí của con người, và cái lửa đó không bao giờ tắt. Và hỏa ngục là đời đời. Và Thánh Faustina đã viết như thế này: hầu hết những người sống trong, bị đầy đọa trong hỏa ngục là những con người đã không tin có hỏa ngục, hoặc là những con người nghĩ rằng hỏa ngục chỉ là một thời gian tạm bợ mà thôi. Và Thánh Faustina đã ước ao và đã thốt lên rằng: con muốn được chịu những đau khổ mà có thể nói rằng kéo dài cho đến tận thế, để cảnh báo, để cầu nguyện cho mọi người đừng có phạm tội, hầu họ bị sa vào hỏa ngục. Và Thánh Faustina cũng được Thiên Chúa cho biết là Ngài mong mỏi có một ngày lễ để kính lòng thương xót của Chúa. Và khi phong thánh cho nữ tu Faustina, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị đã sau này đã thiết lập một ngày lễ để khích lệ mọi người tín hữu là tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa và từ đó thay đổi cuộc sống của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay đề cập đến việc Chúa Giêsu sau khi sống lại thì đã đến Galilê và gặp các tông đồ. Chúa Giêsu đến và gặp các tông đồ giữa khi các tông đồ còn sợ sệt vì bị sợ người Do Thái bách hại. Và đồng thời Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông dầu rằng cửa đóng kín. Điều này Chúa Giêsu muốn tỏ lộ cho các ông thấy là Chúa Giêsu trung thành với lời hứa của Ngài là sau khi Ngài sống lại, Ngài sẽ đến Galilê để gặp các tông đồ, gặp các môn đệ. Và sự hiện diện của Ngài, Ngài đứng giữa các ông để nói rằng Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Và sự hiện diện cũng như là Đức Giêsu đang đứng giữa các ông nói cho các ông về niềm tin rằng Chúa đã phục sinh và Chúa đang sống. Điểm thứ hai mà Chúa Giêsu đã từng nói là Thầy sẽ ban cho anh em sự bình an mà thế giới không ban được. Vậy Chúa Giêsu khi hiện đến với các ông, Ngài nói bình an cho anh em. Bình an này là bình an gì? Thưa là bình an của Chúa phục sinh, bình an của sự chiến thắng sự chết, bình an của việc mà Chúa Giêsu chiến thắng tội lỗi và đưa con người giao hòa với Thiên Chúa, để cho con người có thể sống cuộc sống của Thiên Chúa, tức là cuộc sống hạnh phúc. Và điều đó Chúa Giêsu đang thực hiện. Ngài ban cho các ông sự bình an của Chúa phục sinh, và đồng thời Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông. Đây là một điểm mà làm cho ông không còn phải sợ hãi trong những căn phòng đóng kín, hay trong chính tâm hồn của mình bị khuất phục bởi tội lỗi, bởi sự dữ hay là bởi sự chết. Và Chúa Giêsu nói: anh em hãy đi loan báo tin mừng, và anh em tha cho những người nào mà anh em tha, và cầm buộc những người nào mà anh em cầm buộc. Đây là tin mừng của Chúa phục sinh. Chúa muốn cho các tông đồ phải lan tỏa đi khắp nơi, phải có một tấm lòng khao khát để mong mỏi cho mọi người được ơn tha thứ, nhận được sự bình an của Chúa phục sinh. Và người ta chỉ có thể nhận được bình an của Chúa phục sinh qua những chứng từ của chính các tông đồ, của các môn đệ đã từng sống với Chúa Giêsu và chứng kiến việc người sống lại, việc người sống lại với những lỗ đinh còn ở trên chân tay và cạnh sườn người. Và đây là một chứng cớ, đây là một chứng nhân mà các tông đồ phải loan báo cho thế giới, và loan báo cho họ biết là Thiên Chúa đã cứu chuộc họ và Thiên Chúa tha thứ cho họ. Nếu Đức Giêsu trong ngày phục sinh đã hiện ra đứng giữa các ông và chúc bình an cho các ông xem chân tay và cạnh sườn người, điều đó Chúa Giêsu cũng muốn nói với các ông rằng tội lỗi của các ông, những con người phản bội Thầy trong những giờ phút chót của cuộc đời Thầy, điều đó không quan trọng. Nhưng mà điều Chúa Giêsu mong mỏi đến mang lại cho các ông, đó là lòng tin vào Chúa Giêsu đã phục sinh như lời Ngài đã nói trước khi Ngài chịu chết. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lòng tin vào Chúa Giêsu phục sinh làm cho các tông đồ thay đổi, làm cho các môn đệ có một cuộc sống mới, và họ hân hoan để loan báo tin mừng phục sinh đó cho mọi người, bất chấp những gian nguy mà đang đe dọa họ. Và tin mừng phục sinh đó cũng chính là một tin mừng làm thay đổi cuộc đời của người Kitô hữu, những con người tin vào Chúa Giêsu. Như lời Thánh Gioan trong thư đã viết, đó là tin mừng đó làm cho những con người tin vào Chúa Giêsu được hoàn toàn thay đổi, trở nên những con người mới. Và những con người mới này là những con người mà luôn luôn liên kết với Thiên Chúa và đồng thời yêu mến anh chị em mình. Một điều mà thế gian gần như vắng bóng, rất ít người có thể thực hiện được điều này. Nhưng mà Thánh Gioan nói điều đó đâu có quan trọng gì. Nếu trong trường hợp chúng ta tin và chúng ta yêu Thiên Chúa thì chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, để chúng ta có thể yêu thương anh em và yêu thương cả những người thù địch nữa. Và kính thưa cộng đoàn, Thánh Luca trong sách Tông đồ Công vụ đã thuật lại những cái hoàn cảnh sống của các Kitô hữu trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Thánh Luca là thư ký và là môn đệ của Thánh Phaolô. Và khi Thánh Phaolô bị giam cầm ở Roma vào năm 58 đến năm 60, trong hai năm đó thì Thánh Luca đã nhìn thấy công cuộc truyền giáo và làm cho các Kitô hữu thay đổi cuộc sống của mình. họ không dính bén với của cải ở trần gian này, nhưng mà cuộc sống của họ là một cuộc sống biết chia sẻ. Và vì vậy Thánh Luca đã trở về Palestina, đã tìm hiểu cái những cái cộng đoàn đầu tiên ở Jerusalem, và Ngài đã viết nên rằng tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí trong tình yêu của Thiên Chúa, và người ta bán đi những gì người ta có để chia sẻ cho những anh em túng nghèo. Đây là một điều hết sức lạ lùng, từ vì con người sống ở trần gian này ai cũng mong mỏi có tiền bạc, có của cải để mưu cầu lợi ích cho chính mình. Rất ít người có một tâm hồn quảng đại có thể chia sẻ những của cải của mình, tài năng của mình cho anh chị em. Nhưng mà cộng đoàn ở Jerusalem và cộng đoàn mà Thánh Phaolô cũng như các tông đồ đi loan báo thì họ đã có một cái tình thương đó, và Thánh Luca kết luận là họ đồng tâm nhất trí trong Chúa. Và vì vậy mà khi người ta có lòng tin vào đời sống mai sau, lòng tin của việc mà người ta sống kết hợp với Thiên Chúa, được hạnh phúc đời đời, thì người ta không tiếc gì, và người ta dám hy sinh chính bản thân của mình, của cải của mình cho những anh em túng nghèo. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đấy chính là lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng tha thứ của Thiên Chúa, việc bao dung của Thiên Chúa đã làm cho các Kitô hữu thay đổi cuộc sống của mình. Một con người có lòng tin thì luôn luôn hướng về những điều thiện, và từ đó những của cải vật chất này không làm cho họ dính bén nhiều, không làm cho họ quỵ lụy và thờ lạy những cái của cải vật chất đó, nhưng mà họ biết làm chủ của cải vật chất, nhất là trong tình thương, để có thể chia sẻ cho anh chị em của mình. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, việc Chúa tha thứ cho chúng ta qua việc Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết, và đồng thời Ngài sống lại để mở ra cho chúng ta một con đường mới, một con đường mà giúp chúng ta thẳng tiến về quê trời, đó là hạnh phúc đời đời. Một con đường mà với lòng tin và lòng mến sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc đời đời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này được luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu phục sinh, sự tha thứ của chính Thiên Chúa, để chúng ta có thể vững bước tiến về thiên đàng như lời Chúa hứa.